những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây, như mưa, như cát biển khơi. Có những
Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình này thì cô Bitty sẽ gửi đến chúng ta những dòng tâm sự của những vị đồng hương, những vị thính giả lắng nghe chương trình. Và nếu như sau khi nghe những dòng tâm sự này, quý vị có những ý kiến đóng góp nào, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào chương trình số điện thoại 817-899-4110. Và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và xin được gửi lời chào đến cô Bitty, thưa cô.
À, vâng, Bitty xin thân mến chào hai cô bé dễ thương của đài, Thanh Huyền và Nhã Quyên. Vâng, thì vào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết ở bên Cali thì rất là mát mẻ và âm u nữa. Từ sáng giờ cô chờ nắng lên mà chưa thấy nắng đâu cả. Nhưng mà có một trận mưa. Hôm mưa thì bây giờ thì nó đã tạnh rồi, nhưng mà có điều nó đường nó cũng còn ướt át lắm. Cali thì năm nay không biết tại sao mà mưa nhiều quá đi, mà đến nỗi mà không biết có dư nước hay không, nhưng mà cái bill nước về vẫn còn cao lắm. Hy vọng là nó sẽ bớt bớt lại. Vâng, và thời tiết bên đó thì sao hả Thanh Huyền, Nhã Quyên?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tì rất là nhiều. Thời tiết ngày hôm nay bên này cũng rất là mưa thưa cô. Cũng như cô, mơ những ngày nắng lên, trời lạnh, sáng giờ trời rất là lạnh. Thời tiết ở Dallas thì cứ ngày ngày lạnh, ngày nắng, cứ không biết dừng thưa cô.
Nắng mưa là bệnh của trời mà.
Dạ vâng.
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Không biết là các quý ông có biết là khi mình yêu là đó là tại sao mấy ông lại có cái nhà thơ, chắc nhà thơ Xuân Diệu lại có những cái vần thơ như vậy là bệnh của tôi yêu nàng. Phải được đặc ân chứ tại sao lại bệnh được, không biết nữa.
Không biết là ngày hôm nay thì cô Bitty có những cái chia sẻ gì không thưa cô?
À, vâng, thì chắc chắn là tuần nào cũng vậy, Bitty có một cái lá thư. Nhưng mà để cho Bitty chia sẻ cùng với quý vị những cái lời nói mà phải nói là đây là những cái lời nói mà Bitty rất là thích thú, và chúng ta có thể thỉnh thoảng chúng ta ôn lại với nhau của những cái lời nói mà của những cái danh nhân, mà phải nói là những cái vị tổng thống của Hoa Kỳ. Và riêng Việt Nam thì chúng ta có cái lời nói của Tổng thống Thiệu đó. Thì lâu lâu chúng ta nhắc lại những cái ơn của những cái người mà đã giúp cho đất nước của chúng ta, ít nhất là qua những cái thời kỳ mà khói lửa, rồi chúng ta được tự do nữa, nhất là Tổng thống Thiệu, rồi những câu nói của Tổng thống Thiệu mà đã ghi vào trong lịch sử, tức là gì? Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà chỉ nhìn thấy những gì Cộng sản làm mà thôi. Những câu đó chúng ta đã thuộc lòng rồi. Và trên nước Mỹ thì chúng ta thấy có những lời nói như là lời nói của Tổng thống Kennedy, và ông đã bị ám sát vào năm 1963 đó, tại Texas, tại ngay Dallas đó, thành phố mà bây giờ chúng ta đang làm chương trình đó. Thì Tổng thống Kennedy đã nói là hỡi những người dân Mỹ của tôi, đừng có đòi hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc của mình. Và đây là những câu nói đi vào lịch sử và chúng ta đã áp dụng trên cái đời sống của chúng ta. Rồi Tổng thống Abraham Lincoln á, ông đã mất năm 1865. Ông nói cái câu là nếu tôi là kẻ hai mặt thì vậy tại sao tôi lại sử dụng cái khuôn mặt xấu xí này? Bởi vì lúc đó ông đã bị công kích á, có người cho ông là một kẻ giả dối hai mặt. Thì ông có nói cái câu nói đó. Đức Thị xin nhắc lại. Và đây cái câu thứ tư á, có một cái câu nói của Tổng thống Roosevelt, và ông đã làm Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Ông mất vào năm 1919. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng ăn nói nhỏ nhẹ và cầm một cây gậy lớn. bạn sẽ có thể tiến xa hơn trong cuộc sống. Đó là câu nói để đời của Tổng thống Theodore Roosevelt. Và cái câu nói mà thứ năm Victor muốn nhắc lại đây là Tổng thống Richard Nixon. Tổng thống Richard Nixon thì ông đã bị cái người dân Mỹ đã về cái vụ mà Watergate đó. Dạ, mà tuần vừa rồi thì Bích Ti cũng đã được đi đám cưới của một cháu con người bạn tại cái thư viện của Tổng thống Nixon tại Loma Linda, tại tiểu bang Cali này. Ông nói một câu là sẽ không có sự che đậy giả dối nào trong tòa Bạch Ốc. Tức là sau khi cái vụ mà Watergate đã xảy ra rồi thì ông đã nói một cái câu để đời như vậy. Vâng, tức là cái gì trên thế gian này á, trong tòa Bạch Ốc á, là thì đã không che đậy được, thì tất cả những gì trong thế gian này chúng ta mà làm giả dối cái gì đó thì sẽ không che đậy được, dưới ánh sáng mặt trời sẽ không có gì che đậy được hết tất cả đó. Còn cái câu nói của Tổng thống George Washington, là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ này á, là ông nói một, ông mất năm 1799, ông nói câu rằng thà rằng không đưa ra lời giải thích còn hơn là một lời giải thích tồi tệ. Đó là lời nói của ông. Và tổng thống Franklin Roosevelt mất vào năm 1945, và ông đã nói rằng điều duy nhất mà chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi. Và cái câu này ấy, chúng ta đã thấy là mấy lúc này ấy, mọi người ở bên Việt Nam và cũng như ở hải ngoại, người Việt chúng ta đó đã nhắc lại nhiều lần để nhắc nhở cho những đồng bào trong nước là đừng có sợ hãi nữa. Bởi vì chúng ta mà sợ hãi thì cuộc đời chúng ta sẽ không có tốt lành gì, và dưới chế độ Cộng sản mà chúng ta sợ hãi thì sẽ bị áp bức, sẽ bị đàn áp bất cứ lúc nào. Thì cái câu này Bích Ti rất là thích. Còn nhiều cái câu nữa, như là Tổng thống Obama, là Tổng thống mới vừa qua 8 năm của nước Mỹ, ông nói một câu như thế này: thực ra thì tôi đã là người da màu từ trước cả cuộc bầu cử. Tức là ông đã nói rằng ông là người da màu trước khi ông được bầu làm Tổng thống, chứ không phải là khi ông bầu làm Tổng thống thì ông mới trở thành người da màu. Và ông còn nói cái câu là tôi không phản đối mọi cuộc chiến tranh, nhưng tôi phản đối những cuộc chiến tranh ngu xuẩn. Dạ, đó là một số cái câu mà Bích Ti sưu tầm được. Bích Ti rất là thích những cái lời nói này, và mong rằng chúng ta có thể thực hiện những cái gì, những cái vị tổng thống tài ba của nước Mỹ đã nói, cũng như là Tổng thống Thiệu đã nói những cái lời nói để đời như vậy. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay thì Bích Ti có một cái bức thư của cô Nga Đoàn đã gửi cho chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Ti, em và chồng em lấy nhau 10 năm, có 2 con nhỏ, con trai 7 tuổi, con gái 5 tuổi. Tụi em chưa có điều kiện ở riêng nên vẫn ở chung với gia đình nhà của mẹ chồng em từ ngày lấy nhau đến nay. Mẹ chồng em rất khó tính. Thêm vào đó, chồng em rất có hiếu với mẹ. Điều đó thì ok với em nếu anh ấy không tỏ ra khó chịu với mẹ ruột của em. Bà năm nay 85 tuổi, bà đang ở chung nhà với người em trai của em. Nhưng mấy lúc nay bà bị đau yếu liên miên, phải đưa vào bệnh viện chữa trị. Em trai em thì nó đi làm ca đêm, ban ngày nó phải ngủ bù để tối đi làm tiếp. Chỉ có weekend là nó có thể chạy vào bệnh viện lo cho mẹ em được thôi. Do đó những ngày khác em phải chạy vào bệnh viện săn sóc cho mẹ và để an ủi tinh thần của mẹ em cho bà đỡ buồn. Chiều nào đi làm ra sở là em cũng chạy vào với bà, lo cho bà 2-3 tiếng đồng hồ, sau đó mới về nhà lo cơm nước. Về đến nhà thì lại lo cho chồng con, mệt nhoài cả người ra. Thế mà cả mẹ chồng lẫn chồng em đã không thông cảm thương cho em mà còn mặt mày nặng nề, sưng xỉa, làm như em đi chơi đâu mới về. Em có giải thích là em đi vào nhà thương thăm mẹ, lo cho bà một số việc cần thiết như là liên lạc với bác sĩ, với y tá về vấn đề thuốc thang của mẹ em. Nhưng chồng em vẫn tiếp tục cằn nhằn với em. thêm vào sự nói ra nói vào của mẹ chồng nữa. Thật ra thì chồng em rất ích kỷ, chỉ muốn em ở nhà lo cho gia đình mà thôi. Em có nói là em đi thăm mẹ chứ em đâu có đi chơi đâu mà cằn nhằn, khó chịu. Anh còn nói em không biết đâu, chính là anh còn nói em không biết đâu là chính, đâu là phụ. Và em nói vì em bận nên mấy lúc nay bà nội mấy cháu phải lo cho hai đứa nhỏ nhiều hơn. Anh không muốn như vậy. Em thật khó xử giữa mẹ, chồng, mẹ ruột. Em không biết phải giải quyết ra làm sao. Cả chồng em nữa. Mong cô Bích Ti cho em ý kiến. Em cảm ơn cô và quý vị trong đài rất nhiều. Kính thư Nga Đoàn. Dạ vâng, đó là bức thư của cô Nga Đoàn. Bây giờ xin mời quý vị nhấn chút thì giờ quý báu để gọi vào giúp ý kiến cùng với bức thư của cô Nga ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều. Trở lại với Thanh Huyền Nhã Quyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi cô Bích Ti gửi đến cho chúng ta một lá thư với những dòng tâm sự của cô Nga Đoàn. Nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho cô Nga Đoàn, Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Bích Ti, xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, thì cái lá thư này không biết là cũng hơi dài cho nên Nhã Quyên không biết là có thể tóm tắt lại được hết cái lá thư này không. Thì cô Nga Đoàn lấy chồng cũng được 10 năm rồi và có một người con trai 7 tuổi và người con gái 5 tuổi. Và cô sống chung với gia đình bên chồng. Thì chồng của cô rất có hiếu với mẹ. Thì cái điều này cũng không có chỉ là trở ngại với cô. Nhưng mẹ chồng của cô rất là khó tính. Và gần đây thì mẹ ruột của cô bị bệnh. Thì cái người ở mẹ ruột của cô thì ở với em trai cô. Nhưng mà em trai của cô bận đi làm, chỉ có thể vào thăm mẹ vào weekend mà thôi. Cho nên cô, những cái ngày cô đi làm ra thì cô cũng chạy vào bệnh viện để lo cho mẹ vài tiếng đồng hồ rồi mới về nhà thì lo cho gia đình cơm nước. Nhưng cái điều này cũng không có làm cho mẹ chồng và chồng thông cảm cho cô và tỏ ra không có vui cũng như là mặt mày xưng xỉa. Cô có giải thích cho chồng là cô phải lo cho cha mẹ nhưng mà cô chồng cô không có thông cảm cho cô và nói là cô không có biết điều nào là chính và điều nào là phụ. Vì cô vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ của mình cho nên bà nội phải lo cho mấy cháu nhiều hơn. Cô rất là đang khó xử giữa mẹ chồng, mẹ ruột của mình và chồng của mình nữa. Mong quý thính giả gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Nga Đoàn trong cái lá thư này. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, và xin mời quý vị như chút thì giờ để gọi vào cùng với cô Nga Đoàn. Bích Ti nghĩ rằng những cái chuyện mà lục đục giữa mẹ chồng nàng dâu á, thì thật ra là cũng cái chuyện này cũng là thông thường mà thôi. Ít khi nào mà mình ở chung nhà đó, mà ít khi nào có những cái sự hòa thuận lắm. Không chuyện này cũng chuyện kia. Nhất là bề như là nội cái mà cái săn sóc cho mấy đứa nhỏ, mấy con nhỏ cũng vậy đó. Bà mẹ chồng á, thì là muốn săn sóc theo kiểu này, muốn lo cho mấy cháu theo kiểu này thì con dâu nhiều khi cũng không có thích nữa. Thành ra là nó có cái sự mà khó chịu giữa mẹ chồng với nàng dâu. Rồi thì bây giờ đến cái trường hợp của Nga Đoàn này thì lại thêm nó thêm vào là bây giờ cô về cô săn sóc cho mẹ của cô, đến bệnh viện săn sóc cho mẹ. Mẹ đau mà mẹ 80 mấy tuổi rồi. Bây giờ người em thì đi làm suốt cả ngày, ban ngày thì nó ở nhà nó phải đi ngủ để ban tối nó đi kéo cày đó. Thì những nếu mà các cụ mà thông cảm cho thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà cái thời gian mà cô Nga Đoàn này cô cứ tiếp tục mà lo cho mẹ như vậy thì chắc chắn là sẽ có cái sự đụng độ xảy ra, cũng có thể là cũng khá lớn. Bởi vì bà mẹ chồng chắc chắn là cũng lớn tuổi rồi. Rồi lại con dâu là đi làm về mà lại không có về đến nhà ngay, mà lại cứ ngày nào cũng đến lo cho mẹ ruột của mình ở trong bệnh viện. Thì cái điều này thật sự ra là cũng khó xử thật. Bởi vì nếu có người nào mà thay thế được hay giúp người trong gia đình, có anh chị em nào mà ở gần mà giúp đỡ được thì nó cũng đỡ cho cô. Nhưng mà có cậu em thì cậu lại đi làm cả ngày. Tối ba cố đi làm cả đêm, xong rồi tối ban ngày cậu ngủ thôi. Bích Ti đã từng đi làm ban đêm hồi Bích Ti mới tốt nghiệp tại Mỹ này đó. Thì tốt nghiệp xong thì mình là người mới, mình đâu có chọn được những cái giờ giấc mình đi làm đâu. Hồi đó Bích Ti apply trong mấy cái bệnh viện, thì hầu như cái bệnh viện nào mình apply đó họ cũng có những cái ca đêm mà thôi. Chính Bích Ti là người đấy làm ban đêm rồi, thành ra là hồi Bích Ti đi làm có 6 tháng thôi, bởi vì chịu không nổi nữa những cái ban ngày mình không có quen cái ngủ làm ban đêm, cái hormone trong người của mình nó không, nó tiết ra không có được bình thường nữa, thành ra là mình ban ngày mình ngủ li bì mà rồi mình cũng không có thể nào mình khỏe được. Thành ra là hồi đó mình cũng chỉ có làm handle được có chừng có 5-6 tháng thì đành phải xin nghỉ job. May quá thì sau đó cũng xin được cái job mà ban chiều. Các quý vị biết là bên này xin job không có dễ dàng đâu. Mình mới ra nghề đó, mình phải nhận tất cả những cái offer mà của người ta cho mình để mình có một cái kinh nghiệm. Bởi vì mới ra trường mà mình không có kinh nghiệm khó đi tìm việc làm lắm. Hồi Bích Ti cũng y chang như vậy thôi. Thành ra mình nhận tất cả. Mà hồi đó, cái năm đó thì Bích Ti còn mới 20 tuổi à. Thì đã có con nhỏ rồi, có baby nữa. Quý vị tưởng tượng là khi mà mình đi về đó, mình muốn lúc đầu thì chở các cháu, chở baby đi để gửi baby sit. Thì mấy ngày đầu thì còn được, vì sau đi 1-2 tuần chở nó đi mình cũng ngủ gục trên xe nữa. Thành ra rất là, phải nói rất là nguy hiểm. Lúc đó thì các quý vị biết là Bích Ti để cháu ở nhà, cái mẹ nằm trên salon á, để cho vừa trông con vừa ngủ, ngủ lên ngủ xuống á. Cái hoàn cảnh đó là mình phải làm như vậy thôi. Thành ra là Bích Ti thông cảm cho những người mà họ làm ban đêm lắm. Dạ. Ngủ ban ngày, ngủ bao nhiêu cũng không có được lại cái sức nữa. Thành ra nếu ban đêm mà họ trả cho trên 10 đồng một giờ, chắc là Bích Ti cũng không có đi làm được. Cái sức khỏe của mình bây giờ nó, mình mỗi ngày mới lớn tuổi ấy, nó khác ấy, khi ngày xưa mình còn trẻ, trẻ mà còn làm được nữa. Dạ vâng, và đó là lý do tại sao mà ở trường hợp của Nga Đoàn này cũng vậy, có người em, nhưng mà rồi người em cũng không thể nào lo lắng được cho mẹ. Mặc dù biết là mẹ cần có người săn sóc, mẹ cần có người nghĩa là an ủi các con đến có mặt. Thành ra để cho mẹ cảm thấy là các con không có quên mẹ. Mặc dù trong bệnh viện chẳng hạn cũng có người, tất cả bác sĩ y tá họ cũng có nhiệm vụ để mà họ lo cho người bệnh nhân, cũng khá đầy đủ. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình có người thân gì chăng nữa ngay cạnh đó, thì cũng đỡ được, cũng giúp cho người bệnh nhân đó về mặt tinh thần, rồi tất cả những sự tiếp xúc với bác sĩ với lại y tá này nọ đó cũng cần có người thân nữa.
Dạ vâng thưa cô. Dạ vâng, xin phép Thanh Huyền ngắt lời cô một chút xíu để nhường đường dây cho một vị thính giả vừa mới gọi vào. Thanh Huyền, Nhã Quyên và cô Bích Ti xin kính chào. Hello.
Dạ xin mời ạ.
Xin chào Nhã Quyên và Thanh Huyền. Chào cô Bích Ti.
Dạ vâng ạ. Dạ chú Tư, Bích Ti chào chú Tư. Chú Tư khỏe không ạ?
Dạ khỏe, cảm ơn cô Bích Ti.
Dạ. Xin mời chú.
Tôi thấy mấy bà mấy cô đâu hết rồi không cho ý kiến với cái lá thư này. Tôi gọi vô.
Dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ, chắc là mấy gì còn đi chùa, đi chiền, đi nhà thờ chưa về. Dạ.
Bây giờ ý kiến của tôi thế này. Cái sự việc xảy ra nó là thiếu tình thương với nhau giữa hai gia đình thôi. Nó không phải là chuyện lớn. Cái vấn đề giải quyết của tôi á, cái thứ nhất á, đây là cái bệnh của bà cụ 85 tuổi, nó xảy ra bất ngờ và tôi nghĩ rằng không phải kéo dài thời gian lâu dài đâu, mà có thể cũng trị bệnh cũng mau rồi cũng về nhà thôi. Thì cái trước tiên đó, cái cậu em trai của Đoàn Nga đó phải hy sinh một số giờ ngủ thức trước chừng một tiếng hồ, đi vào bệnh viện để lo cho mẹ, rồi thả đến sở làm hy sinh trong một thời gian để lo cho mẹ mình. Cái đó là cần phải làm đối với một người con trai, đối với mẹ mình trong hoàn cảnh đơn chiếc như vậy. Cái thứ hai, đây là sự hy sinh và người em trai này cũng phải biết cái bổn phận của mình đối với mẹ mình. Và nếu người em trai này chưa thấy được thì cháu Đoàn Nga phải nói cho em trai biết với cái công việc này gánh đỡ bớt cho cháu. Nếu em trai này gánh đỡ thì có thể cháu sẽ không phải mỗi ngày trước khi đi về phải vô bệnh viện, mà có thể hai chị em xen nhau trong cái công việc này. Thì cái này không khó khăn gì hết, làm được. Cái thứ hai là cháu Đoàn Nga đó phải nói lại với cha mẹ chồng của mình, với người chồng của mình, để kêu gọi sự thông cảm và tình yêu thương. Tôi cũng hiểu là bà mẹ chồng ở nhà giữ hai đứa con nhỏ, nhiều khi bà cũng mệt mỏi lắm. Đôi khi nó nếu mà thường xuyên như vậy thì nó cũng không có vui vẻ. Nhưng mà phải giải thích cho mẹ chồng biết, đó là cái chuyện mà xin mẹ giúp con, để con có thời giờ giúp cho mẹ con một thời gian, để cho mẹ con hết bệnh rồi trở về. Thì tất cả những công việc gì mà còn lỡ dở trong gia đình, con cố gắng giúp cho mẹ con trong nửa tiếng hay là bao nhiêu đó, con trở về con làm hết, mẹ cứ để mọi việc đó cho con. Cái thứ hai là nói với người chồng là ông chồng đi về sớm thì lo tiếp cho hai đứa con, cho mẹ chồng của mình. Ông chồng không có nghĩa là đi làm rồi về phủ việc hết. Trong cái hoàn cảnh này, mỗi người phải chia sẻ nhau công việc và cái cuộc sống nó mới có cái sự hoạt động bình thường, vui vẻ hơn. Không có kiểu mà chồng chúa vợ tôm nữa, vợ đi làm, chồng cũng đi làm, vợ về làm chuyện này thì chồng làm chuyện khác. Và người chồng của mình phải nói cho ông ta biết là tình thương của mẹ đối với em, anh thông cảm, và từ đó kêu gọi sự động tâm của ông ta đến với tình thương của mẹ mình. Tôi nghĩ rằng nói thêm về vấn đề này với chồng, với mẹ chồng của mình để kêu gọi tình thương của họ. Và tôi nghĩ rằng nếu người biết điều tử tế với nhau trong tình thương người Việt Nam với nhau, và nhất là trong gia đình Suya, thì chắc lẽ họ có những cái sự thay đổi nó hợp tình hợp lý hơn, chứ không phải làm như vậy. Mình muốn, nhiều khi mình muốn đi chùa, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình muốn làm việc thiện, mà công việc trước gia đình của mình mà mình giải chưa quyết chưa được thì cũng không nên đi đến chùa làm gì. Thì đó là vấn đề mà chúng ta cần phải hy sinh, chia sẻ với nhau, nỗi đau với nhau, nỗi khổ với nhau, cuộc sống mới giải quyết được, mới có hạnh phúc được. Còn nếu mình chưa làm được chuyện đó thì đừng nên đi đâu hết, mất thì giờ và vô ích. Tôi nghĩ rằng công việc này, tóm lại, cháu cần nói thêm với mẹ chồng và chồng để kêu gọi tình thương của họ. Thứ hai, nói với đứa em trai phải hy sinh thức dậy sớm trước mỗi ngày trước khi đi làm, vô đó để lo cho mẹ mình. Tôi xin hết chúc cô Bích Ti, Nhã Quyên, Thanh Hiền vui vẻ. Xin chào tất cả.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Chú Tư hồi nãy nói cái câu mà Bích Ti rất lấy làm đắc ý, là chú có nói là nếu mà đi chùa, để thời gian đi chùa mà công việc nhà chưa cái giải quyết được thì không nên đi chùa làm gì. Bích Ti thấy nghiệm ra cái câu này rất là hay. Đúng như vậy đó. Dạ thưa chú Tư và thưa quý vị, chẳng hạn như mà mình để thời gian mình đi chùa hoặc là đi nhà thờ, để mình làm công quả trên chùa, trên nhà thờ, hoặc là mình đi cầu nguyện chẳng hạn đó, nhưng mà công việc nhà của mình nó bừa ra, hoặc là có những cái việc chẳng hạn như vậy, mẹ mình nằm nhà thương rồi bệnh viện này nọ, hay là viện dưỡng lão, mà mình chưa có thì giờ mình vào thăm, mà mình cứ đi những ngoài đường như vậy, những cái chuyện ngoài đường đó, lo cho thiên hạ không, mà trong khi cái người thân của mình, cái người chính thân thiết ruột thịt mình á, mà mình còn chưa có đến thăm được đó, thì mà mình đi những cái chuyện để xã giao ngoài đường với điều đó thì thật sự ra là không có nên. Bích Ti thấy chú Tư khuyên cái câu này rất là hay. Dạ, thì cái gì cũng vậy, mình cũng phải lo cho những người thân. Những người thân của mình là cái người ruột thịt của mình mà mình chưa lo được, mà mình cứ đi lo ở ngoài đường. Chẳng hạn như trong gia đình mình có những cái người mà bị tai nạn, họ cần sự giúp đỡ, chẳng hạn tiền bạc này nọ để họ chữa chạy trong vấn đề thuốc men chẳng hạn đó. Mà mình lấy tiền mình đi cho chùa, hoặc đi cho nhà thờ, hoặc cho những cái thiện nguyện chỗ này chỗ kia, mà chính người thân yêu của mình họ cần như vậy mà mình lại lơ là đi, mình không có giúp cho họ được một đồng nào cả. Thì cái điều đó mình có đi chùa hay đi nhà thờ gì chăng nữa, hoặc mình có làm thiện nguyện chăng nữa, cái điều đó cũng không có ai chứng cho mình cả đâu. Dạ, thì Bích Tì thêm vào những câu của chú Tư nói như vậy. Chắc không biết là quý vị, có thể một số quý vị cũng không bằng đồng ý với Bích Tì đâu. Nhưng mà quý vị biết rồi, cái show của Bích Tì là Bích Tì nói những cái gì mà không có màu mè, mà những cái gì mà Bích Tì nghĩ rằng theo Bích Tì cái lương tâm nó nên làm thì mình nên nói ra. Còn cái việc mà nếu các quý vị đồng ý hay không đồng ý, cái điều đó là Bích Tì xin chịu thua thôi. Bởi vì mỗi người mỗi ý, thành ra là nếu có gì phật lòng một số quý vị nào đó thì xin quý vị cũng thông cảm dùng cho. Vâng, cảm ơn chú Tư rất nhiều, và Bích Tì chúc chú Tư những ngày weekend này còn lại rất là vui và hạnh phúc nghe chú Tư.
Dạ vâng, Thanh Huyền cũng xin cảm ơn chú Tư rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Dạ vâng, rất tiếc là phần 1 của chương trình của chúng ta đã kết thúc rồi, và Thanh Huyền, cô Bích Tì và chị Nhã Quyên xin được trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình sau một vài phần quảng cáo thông tin thương mại.